Thủ Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương trọn bộ, giáo án trung cao cấp Phật học. Thích Từ Thông Pháp Sư, bằng thứ bảy. Trực chỉ: thấy có tam giới và luân hồi trong lục thú chỉ vì một chữ vọng mà ra. Tự tánh bồ đề của con người vốn không có vọng. Cảnh giới địa ngục cũng có thể nói là có. Có nơi chốn có hình phạt, có đau khổ rõ ràng, nhưng rồi cũng có thể nói là không có. Địa ngục có là nói với những người tạo những vọng nghiệp quá thân miệng ý của mình. Cảnh giới trời thì ít có người khái niệm và hình dung được chính xác ở đâu. Theo khái niệm phổ biến của đa số người hiểu một cách giản dị thì trời cách cõi đất ta ở vừa cao và vừa xa, xa lắm. Đối với người có nhiều hiểu biết thì người ta có thể chấp nhận có thể xa, nhưng cao thì khuyên nên xét lại. Cảnh giới người trời có thể ở xa cảnh giới của ta, xa 100 năm, 1.000 năm, hoặc hiện thời người ta cũng có thể nói đến 6.000 triệu năm ánh sáng. Dải ngân hà được các nhà thiên văn học phát hiện mới nhất của thời đại cách cảnh giới loài người trên quả địa cầu là 6 tỷ năm ánh sáng. So với dải ngân hà trên dưới 3 tỷ ngôi sao đã được phát hiện từ trước, vừa dài vừa rộng lớn gấp 6 lần. Đó là tri kiến, là chuyện của các nhà khoa học, thiên văn học, chứ chưa phải của nhà Phật học. Nhà Phật học không dùng đơn vị tốc độ ánh sáng ước độ rộng xa, mà dùng cái từ hằng hà xa số bất khả thuyết. Bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới. Thế giới ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhà Phật học nói vậy đó. Thế giới nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ dành riêng cho 28 cảnh giới của người trời ở thôi sao? Phí phạm. Tất nhiên các loài người trời có quyền sanh sống, hàng thanh văn, duyên giác Bồ Tát, Phật có quyền sanh sống, có quyền hoạt động theo nghiệp vụ của mình. Ngoài ra các loại chúng sanh khác cũng tùy nghiệp, tùy nguyện của mình, đều có quyền khai thác đất đai lập nghiệp để sanh sống. Vì vậy, cho nên nói trời ở xa, hàng thanh văn, duyên giác ở xa, Bồ Tát, Phật vẫn có thể ở xa quả đất của con người thì không phải là chuyện không có lý. Chẳng lẽ những thiên thể, những hành tinh, định tinh nhiều bất khả thuyết như vậy mà bỏ hoang hết cả hay sao? Chẳng lẽ chỉ có quả địa cầu bé tí này sanh sống được thôi sao? Cho nên đối với nhà Phật học, với cái hiểu biết cho rằng trời ở xa các bậc A-la-hán, Bồ-Tát, Phật ở xa là sự hiểu biết đúng, sự hiểu biết phổ biến của nhiều người. Đệ tử bình dân chưa nếm được tí cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái khó hiểu của đạo Phật và cũng là kết quả lớn lao của người đệ tử Phật chân chính là phải xác định bằng trí tuệ, bằng sự thực chứng của bản thân rằng chính ta là con người và cũng là trời, vừa là thánh văn La Hán, vừa là duyên giác, vừa là Bồ Tát và có thể vừa là Phật. Rồi cũng chính ta vừa là người, vừa là súc sanh, vừa là ngã quỷ, vừa ở địa ngục nữa. Tất cả là ta, tất cả tùy thuộc nơi ta và tất cả của chính ta. Hiểu như vậy là cái hiểu của nhà Phật học. Nhà Phật học là nhà Phật học có thực chứng. Nhà Phật học có tư duy sâu, trí tuệ, đạt đến ba la mật rồi vậy. Thứ năm, trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng khuấy nhiễu của ma. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng và ông A Nan rằng: các ông là thánh văn, duyên giác đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác Bồ Đề. Như Lai đã chỉ dạy các ông pháp tu chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán và thiền na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần ly mỹ vọng lượng quấy nhiễu, mà không biết lầm cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Thế thì chẳng khác nhẫn giặc làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu đắc định tứ thiền, nói là chứng thánh, đến khi phước báo chư thiên hết si tưởng hiện ra, rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn sa vào địa ngục. Giờ đây các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt, nhiễm màu cùng với chư Phật trong mười phương không hai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, thành có sự lỗi lầm si ái phát sanh. Trong lúc các ông tu thiền định thể nhập tam ma đề, tâm được thông suốt, hợp với các vị La Hán, Bồ Tát và chư Phật trong mười phương, làm cho tất cả ma vương, quỷ thần, thiên ma đều thấy chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sắp đổ vỡ. Vì vậy mà các thiên ma, quỷ thần, ly mỹ vọng lượng, yêu quái, ác tinh đến mà khuấy nhiễu. Các bọn ma tuy có giận dữ, nhưng chúng chỉ là một bọn trần lao. Tâm các ông trong diệu giác tỉnh minh, thì sự quấy phá đó như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu chánh pháp. Khi nào chúng khuấy phá được là do người chủ ngũ ấm nội tâm sai lầm, thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng ấn bị trút bại tước lột hết rồi, thì hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Thứ sáu, những hiện tượng thuộc phạm vi sắc ấm. Phật bảo này A Nan, trong lúc người tu hành tỉnh tỏa chỉ tức vọng niệm, vọng niệm lắng thì tâm ly niệm được sáng ra. Lúc bấy giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một, đó là sắp đi sâu vào chánh quán. Trạng thái yên tĩnh của tâm làm cho hành giả giống như người mắt tỏ trong chỗ tối tăm, trí hiểu biết được tịch tỉnh nhưng tâm chưa phát ra sáng suốt, đó là hiện tướng thuộc phạm vi sắc ấm. Chừng nào trước mắt sáng tỏ mười phương rỗng rang không còn tối tăm nữa, đó là kết quả bước đầu thiền giả loại hết sắc ấm và vượt qua kiếp trượt. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý tìm xét lẽ nhiễm màu thân tâm như thể tách rời ra không gì ngăn ngại, đó là hiện tướng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chứng đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Nếu không chấp thì đó cũng là cảnh giới tốt, bằng tự mãn tự cao cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Này A Nan, trong phạm vi sắc ấm thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha Tam Ma Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ chợt thấy mười phương đại địa hóa thành vàng rồng, tất cả mọi vật hóa thành Như Lai Phật. Lại thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo trang nghiêm, sự vật không ngần ngại nhau ánh hiện đủ sắc màu, xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi mỗi hiện ra. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sinh, vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nhiên không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sinh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chớp mắt. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không, tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cọ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau. Thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như chẻ cây, đó là hiện tượng trần tiêu tứ đại tán. Thiền giả không được vui mừng và không chấp chặt. Lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tánh dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương sông núi đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy dãy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số các sông Hằng đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài hoa lệ. Dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung thông đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét chứa nhóm lâu đời bị dồn ép bộc lộ hóa thành ra thế. Thiền giả phải biết, không sanh tâm vui mừng, dũng ý bảo thủ, chấp nề. Lại cũng do tư duy sâu sắc dồn nén cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ họp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép tâm thái quá mà ra. Thiện giả không được vui mừng cũng đừng cho là điều chứng thánh. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn nén căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thiện tri thức hiện đến thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc như trẻ, hoặc như già, lúc quách thước phương phi, lúc như trầm ngâm tư lự, có lúc lại biết thuyết pháp giải đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất đó là do tâm tà bị loài ly mị, thiên ma ám hợp, không phải chánh nhân của trí tuệ và giải thoát. A Nan, Phật dạy tiếp, mười thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập Samatha Tama Bát Đề. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm mà sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu không được học chánh pháp của Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng và cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ tự kềm hãm thần tức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lấy y cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. A Nan, mười cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền năng. Thiền giả biết, không chấp thủ, không tử mãn ở đó, thì đó vẫn là cảnh giới tốt, không có hại gì. Nhưng nếu sanh tâm chấp thủ, tử mãn cho đó là kết quả cứu cánh mà mình đã đạt đến, lại tự phong thánh, phong thần thì mắc phải tội đại vọng ngữ, rốt cuộc rồi vẫn không ra khỏi luân hồi mà lại phải đọa vào ngục vô gián. Sao Như Lai diệt độ các ông nương theo lời dạy này truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma, ly mị, vọng lượng được dịp khuấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sinh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Thứ bảy, những hiện tượng thuộc phạm vi thọ ấm. Phật bảo A Nan, thiện giả tu phép Samatha Tama Bát Đề hết sự trở ngại về sắc ấm rồi, chợt thấy tâm Phật hiện vào tâm mình, tâm mình và tâm Phật như bóng hiện trong gương. Sự giải thoát và trí tuệ dường như có được, nhưng cụ thể thì chưa được phát huy công dụng. Giống như tâm trạng người bị mộc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không sai, nhưng tâm bị khách tà thành ra không cử động được. Đó là trạng thái của thiền giả còn lệ thuộc trong vòng thọ ấm. Khi mọc hết đè thì thân tâm không hoàn toàn lệ thuộc nữa, người đó sẽ thấy biết mặt mình và ở đi tự tại. Tự tâm nhận biết Phật tâm, Phật tâm không ngoài tự tâm, cho nên Phật tâm không phải như bóng hiện trong gương. Hiểu rõ như thế thì thiền giả mới biết sự trở ngại của thọ ấm đồng thời đã vượt qua kiến trược. A Nan, trong lúc tu Samatha Tama Bát Đề, tâm rất sáng suốt và cũng do sự đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên phát sinh lòng thương vô hạn, thương tất cả mọi người, mọi loài, cho đến mũi mồng kiến mối, xem như con đỏ của mình. Có lúc còn khóc than thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn trào khi nhìn thấy các loại côn trùng ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Đó có thể được coi là bình thường, cái dũng công đè nén quá độ. Biết thì không có lỗi gì, giác tỉnh không mê thì tự nó tiêu hết. Nếu không biết lầm tưởng là mình chứng đắc thì bị giống ma sầu bi xâm nhập tâm can, thấy người thì đau xót, thương khóc, muốn đem bi tâm ban bổ khắp trần gian. Đó là hiện tượng lầm lạc mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại nữa A Nan, thiện giả hết sức sắc ấm, bây giờ thọ ấm tỏ rõ, những cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt, vì cảm kích quá độ, bỗng ở trong đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn, ý chí bằng chư Phật, Họ cho rằng 8 A Tăng Kỳ trong một niệm có thể vượt qua. Đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế. Biết thì không có lỗi, không chấp thủ thì lần lần tự nó tiêu mất. Chấp thủ cho là chứng đắc thì giống ma ngông cuồng xâm nhập tâm can, gặp ai khoe nấy, ngã mạn cống cao, trên không còn thấy có Phật, dưới chẳng thấy có người. Thế là lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có thiện giả tu tập thiền định, thọ ấm được tỏ rõ, tiến lên không có chỗ chứng mới, lui về mất sở đắc cũ, trí lực suy kém, lơ lửng trong chỗ lửng lơ, không có gì để nương tựa. Bỗng dưng tâm sanh khô khát, lúc nào cũng thầm nhớ không nguôi, rồi cho như thế là cái đức tinh tấn. Đó là trạng thái không trí tuệ của những kẻ tu hành lầm lạc. Biết thì hành giả không có lỗi gì. Nếu đam mê chấp thủ thì có giống ma nhớ ám nhập vào tấm can, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một chỗ khắc khoải nhớ nhung. Hạng tu hành như thế sai mất chánh thọ, sẽ chìm đắm trong biển luân hồi. Có hạng thiền giả tu tập thiền định sắc ấm hết, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá nhiều, sức định thì ít, trí tuệ quá mạnh mẽ và sắc bén, bằng lòng với thắng tánh đó, rồi tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na. Đó là kết quả của sự dụng tâm mà quên suy xét. Nên đam mê tri kiến của mình, biết thì hành giả chẳng có lỗi gì. Nếu nhận đó là điều chứng thánh quả thì bị giống ma hạ liệt tri túc ám nhập tấm can. Hễ thấy người thì tự xưng mình được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hạng người như thế, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luật đạo luân hồi. Lại có thiền giả chuyên tâm thiền định, sắc ấm tiêu rồi thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, tâm đắc cũ đã mất, tâm bỗng sanh lòng lo buồn vô hạn, tự thấy mình như ngồi giường sắt, như uống nước đồng sôi, chán nản không muốn sống, mong cầu người khác giết mình để được giải thoát. Đó là hiện tượng của sự tu hành sai lạc chánh pháp. Hành giả biết thì không có lỗi gì. Nếu đam mê cho là chứng thánh thì có giống ma u phiền ám nhập tấm can, tay cầm dao mát tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng. Đó là hiện tượng tu thiền lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi. Lại có trường hợp hành giả định tâm chuyên chú trong sáng chẳng có việc gì, bỗng dưng cái mừng vô hạn sanh ra, không sao ngăn được. Đó là hiện tượng khinh an đến với thiền gia, nhưng vì thiếu trí tuệ không đủ sức tự chế tâm mình. Nếu biết thì hành giả chẳng có lỗi gì, còn ham mê cho là chứng thánh thì có giống ma thích vui mừng ám nhập vào tâm can. Hễ thấy người thì cười, đi ngoài đường tự ca tự hát, tự múa và nói là mình được vô ngại tự tại giải thoát. Đó là biểu hiện của sự tu hành lầm lạc, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi sinh tử u bì. Lại có trường hợp thiền giả đi sâu trong thiền định, bỗng nhiên lòng đã ngã mạn phát ra, từ đó thường biểu lộ các thứ mạn, mạn quá mạn, ti liệt mạn, tăng thưởng mạn. Người này xem thường cả hàng thánh văn, duyên giác, bất kính cả chư Phật. Nguyên do là thắng giải quá cao mà không đủ trí tuệ để kềm chế. Hành giả biết thì không có lỗi gì. Nếu mê chấp cho là chứng thánh thì bị giống ma đãi ngã mạn áp nhập và tấm can, không tin tam bảo, phá hỏng kinh tượng. Đó là hiện tượng lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có trường hợp định tâm sáng suốt, tỏ ngộ từng phần chân lý, được sức tùy thuận, tâm bỗng sanh ra trạng thái khinh an vô lượng, rồi cho rằng mình chứng thánh. Đó là nhân có trí tuệ mà có sự khinh an. Hành giả không chấp thì không có lỗi. Nếu mê chấp sẽ có giống ma khinh thanh ám nhập tâm can, sanh lòng tử mãn, không cầu tiến nữa, sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp tâm trụ thiền định, tâm tỏ ngộ được tánh trong sáng và rỗng rang của vạn pháp, bấy giờ vô cớ bỗng dưng quay lại hướng về tánh đoạn diệt. Bác không nhân quả, chủ trương ngoan không, chấp thủ lý không, cho rằng vạn pháp đoạn diệt. Hành giả biết thì không lỗi gì. Mê thì có giống ma ngoan không vào trong tim, gạn chê bai người tu hành giữ giới, phá các luật nghi, thích ở nhà cư sĩ, uống ăn thô tạp, làm hạnh bất chánh, thậm chí ăn đồ bất tỉnh vì cho rằng tất cả đều không, đó là hiện tượng lầm lạc sai mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp thiền giả chú tâm trong định nghiền ngẫm về tánh trong sáng rỗng rang ghi sâu vào tâm thức, bỗng nhiên tâm sinh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên làm chuyện tham dục. Đó là hiện tượng sắp được định sâu nhưng không có tuệ để tự chế nên sa vào ngũ dục. Hạnh giả tỉnh biết thì không có lỗi gì. Nếu mê chấp thì có giống ma ngũ dục ám hợp vào tâm can, rồi cho sự dâm dục là bồ đề, lại dạy các đệ tử bình đẳng làm việc dâm dục, gọi những người hành dâm là những người nối dòng pháp tử. Khi ma chán chường rời bỏ thân thể, không còn uy đức thì thầy trò sa vào lưới pháp luật của quốc gia xã hội. Đó là hiện tượng sai lầm rời xa chánh thọ sẽ bị chìm đắm luân hồi. A nan, mười thứ cảnh hiện ra trong khi thiền định như vậy đều do thụ ấm và công dụng tác động giao xen mà hiện ra như thế. Chúng sanh tham mê hiện tượng lạ, không biết suy xét, tự cho rằng mình đã chứng lên quả thánh, thành tội đãi vọng ngữ phải đọa tam đồ. Nếu có học hiểu kinh giáo tuân theo lời giải bảo của Như Lai, khi gặp những cảnh như thế sanh ra phải tự nhủ lòng, đó là cảnh vọng, không được tâm sanh ham hố, không được móng ý duy trì thì tự nó tiêu tan, thiền giả chẳng có lỗi gì. Móng ý tham cầu trăm người như một lầm lạc đường tà, tự chiêu khổ lụy không khỏi luân hồi. Sự tu hành cần khổ, luống công còn chuốc vào mình tái ương khổ não, mất đi chánh thọ sẽ bị luân hồi khó có ngày ra. Thứ 8, các hiện tướng thuộc phạm vi tưởng ấm. Phật bảo này A Nan, các thiện giả tu Samatha Tam Ma Bát Đề vượt qua thọ ấm. Khi thọ ấm hết rồi, dù chưa hết mê lầm, nhưng tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng, từ đó tiến lên trải qua nhiều hạnh vị và được ý sanh thân. Ý sanh thân có nghĩa là được tùy ý đi ở không còn bị ngăn ngại. Đó là hiện tượng thuộc phạm vi tưởng ấm. Đến lúc hết động niệm, vọng tưởng được tiêu, cái tâm giác minh như phủi hết bụi nhơ, dùng trí sáng có thể soi rọi biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Đó là hiện tượng của hành giả hết rồi tưởng ấm. Này A Nan, thiện giả được vượt qua thọ ấm, định tâm tăng tiến sáng suốt và rỗng rang, và trong khi tiếp tục tu tập Tam Ma Đề, bỗng nhiên tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo linh thiêng. Thừa dịp vọng tâm sơ hở này, thiên ma mượn xác một người khác gá vào và tự khoe mình chứng đắc niết bàn Phật, đến trước thiền giả thay Phật thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma, người này hiện lúc trẻ lúc già, lúc làm tỳ kheo, lúc làm đế thích, lúc hiện phụ nữ, lúc ở trong nhà tối hiện ánh hào quang. Thiện giả ngu mê kia lầm tưởng là Bồ Tát, nghe lời giải bảo, kính cẩn tin theo, chánh tâm lay chuyển, phá hủy luật nghi làm chuyện dâm dục. Người thiên ma ưa nói chuyện huyễn hoặc để biệp đời như thời cuộc biến đổi, đạo binh sắp xảy ra, hồng thủy sẽ đến, hỏa tai thiêu cả nhân gian. Đó là giống quái quỷ tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi, bỏ không gá nữa thì thầy và đệ tử ngu si đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia và kiếp kiếp siêu lạc trong luân hồi. Lại có người đang tu tập Tam Ma Đề bỗng dưng sanh tâm thích đi chơi, thả cho tư tưởng bay đi cảnh này xứ nọ. Thừa dịp vọng tâm sơ hở của thiền giả, thiên ma gá vào thân một người khác và tự khoe mình đã được vô thượng niết bàn, đến trước thiền giả thích đi chơi kia trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma làm cho thiền giả và nhiều người nghe pháp tự thấy mình được ngồi trên hoa sen báu, thân thể biến thân sắc vàng sáng chói, cả thính chúng cảm phục và được sự an vui chưa từng có. Thiền giả si mê kia tưởng lầm đó là Bồ Tát cung kính nghe tin theo lời giải bảo, làm việc dâm dật hủy bán chánh pháp. Ma ưa nói Phật này giáng thế chỗ kia, Phật kia độ người chỗ nọ. Người này là Bồ Tát hóa thân, người kia thánh mẫu xuống trần độ thế. Những người tu hành vô trí tin theo, đó là loài bà quỷ tuổi già thành ma quấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi không gán nữa, thì thầy và đệ tử đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia, tất nhiên sau đó luân hồi kiếp kiếp. Lại có thiền giả trong khi tỉnh tỏ trong tam ma bát đề, tâm được định tĩnh rỗng rang, bỗng nhiên tâm sanh ước vọng muốn cho tâm mình khế hợp chân lý, tức thì có được sự ứng hiện hiển linh. Thừa cơ hội sai trái của thiền giả, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn, đến chỗ thiền giả hâm mộ khế hợp chân lý trải tòa thuyết pháp. Thân hình của tất cả mọi người không có gì thay đổi, nhưng trước khi nghe pháp mọi người tự thấy được túc mệnh thông hoặc tha tâm thông, hoặc biết và nói những chuyện tốt xấu tai ương hay phúc đức của thế gian, hoặc làm cho mọi người thấy cảnh chư thiên cảnh địa ngục, hoặc cho mọi người vốn không học hành lại biết tụng kinh nói đạo lý, khiến cho ai ai cũng vui vẻ kính phục nghe theo lời thuyết pháp xảo quỷ của thiên ma, thiền giả trong lúc si mê lầm tưởng đó là Bồ Tát, cung kính tôn trọng và thay đổi lập trường bỏ mất chánh thọ, học làm theo những điều tham dục mà miệng thì ưa nói chuyện Phật, rằng Phật ở cõi kia, Phật kia giáng trần xứ nọ, Phật nam, Phật nữ, Phật thiệt, Phật giả chủ đích để biệp người tu hành. Đến khi ma chán rồi không gá nữa, thì lúc đó thầy và bọn đệ tử lần lượt sa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người tu hành biết không ham mê thì chẳng có lỗi gì, và hiện tượng ấy dần dần tự nó tiêu diệt, bằng không biết bị rơi vào đường tà kiến, lạc vào đường địa ngục luân hồi. Lại có thiền giả trong khi tập trung tư tưởng trong sáng chuyên chú trong tâm ma đề, bỗng dưng sanh tâm đam mê, hiểu biết tận tường về căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. Thiên ma nhờ dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, tự nhiên nói được kinh pháp và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn Phật. Rồi thiên ma này đến chỗ thiền giả tham cầu hiểu biết ấy trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma khiến cho mọi người ai nghe cũng đều kính phục. Mọi người đồng ý theo lời giải của ma rằng Bồ đề niết bàn, pháp thân Phật chỉ là cái thân xác hiện tiền, không có cái gì khác. Cha sanh con sanh cháu, rồi cha con sinh nhau đời này sang đời khác, không mất. Đó là pháp thân thường trụ, chứ không có cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời nào khác. Những người tu hành si mê, đem thân mạng quy y nghe theo những điều đó, thay đổi lập trường, hủy bỏ chánh pháp, tu theo tà kiến rối loạn chánh thọ làm việc tham dục. Ma ưa thuyết giáo, mắt, tai, mũi, lưỡi là tịnh độ, hai căn nam nữ là chỗ làm cho con người được Bồ đề niết bàn. Bọn ngu si vô trí đều tin những lời dạy ô uế đó. Thực chất nó là cổ độc quỷ và thắng ác quỷ, tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân không gá nữa, thì thầy ma, trò ma đều xa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người đệ tử Phật chân chánh biết trước không đam mê theo thì cũng chẳng có lỗi gì. Si mê theo nó thì lạc vào tà kiến, sai mất chánh thọ, bị đọa địa ngục luân hồi khó dứt. Lại có thiền giả tâm được rỗng lặng, trong lúc tu tâm ma đề bỗng dưng tâm ham thích nổi lên, muốn biết việc quá khứ vị lai, nghiền ngẫm mọi hiện tượng, mong được thầm cảm linh ứng để thỏa mãn yêu cầu. Thiên ma thừa dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự cho là mình đã được niết bàn vô thượng. Ma đến trước thiện giả tham cầu linh ứng kia trải tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng tự cảm thấy thân mình như được trăm ngàn tuổi. Tham ái tâm nổi dậy sanh lòng trọng kính ma và không thể rời bỏ được, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự không biết mệt mỏi. Mọi người bằng lòng tôn trọng đó là bậc tiên sư, sanh lòng ái pháp dính như keo sơn và được cái chưa từng có. Thiện giả vô trí lại lầm tưởng là Bồ Tát hiện đến độ mình, gần gũi nghe lời giải bảo sai quấy của ma, hủy phá luật nghi làm việc tham dục, bỏ mất thanh tịnh, sai lầm chánh thọ. Thực chất đó là giống lễ quỷ tuổi già thành ma khuấy phá người tu. Khi ma khuấy chán rồi, rồi bỏ thân người không gá nữa, thì thầy và đệ tử ma đều bị sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu hành biết thì tự nó tiêu tan, bằng đam mê cho là chứng đắc thì sai mất chánh thọ, đỏ vào địa ngục. Lại có thiền giả định tâm đứng lặng, tập chú tâm ba đề, bỗng dưng tâm ưa thích chỗ vắng vẻ, muốn sự khắc khổ, ham làm việc cần lao. Thừa dịp đó, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp, và tự xưng mình đã được vô thượng niết bàn. Ma đến trước thiền giả ham thích khắc khổ, trải tòa thuyết pháp, làm cho thiền giả và nhiều người như tự biết nghiệp cũ, biết về kiếp trước của mình. Ma chỉ người này kiếp trước là cọp, người nọ kiếp trước là rắn, người kia kiếp trước là rùa. Ma sai bảo mỗi người tự hiện tướng tựa hồ như thật. Do đó mọi người hết lòng kính phục nghe theo những lời giải bảo sằng bẫy của ma. Người nào móng tâm trái ý nó biết và dùng thể lực mà uy hiếp. Ma lại hiện ra như người tu hành khắc khổ, tinh tấn trong việc cần lao, để chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phô bày việc xấu của người khác. Ma thường nói chuyện hòa phúc hên xui, nói chuyện may rủi của gia đình người đúng ý chuyện nhà của ma vậy. Thực chất đó là giống đại lực quỷ tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người kia không gá nữa, thì thầy ma, đệ tử ma đều sa vào lưới pháp lực của thế gian. Người tu thiền biết thì ma tự tiêu tan, đam mê ái nhiễm thì sa vào tà kiến đỏ loạt luân hồi, rồi vào địa ngục. Lại nữa, có thiền giả tâm được đứng lặng, trong lúc chuyên chú tâm ma đề tâm tìm hiểu muốn biết về túc mạng. Thời dịp đó thiên ma gá vào một người nào đó, nói được kinh pháp thông thạo và tự xưng đã chứng được niết bàn. Ma đến trước thiền giả quấy nhiễu, trải tòa thuyết pháp. Do thế lực của ma khiến cho những người nghe pháp có được châu báu hoặc ma hiện thân thú vật, miệng ngậm châu ngọc đem cho. Ma lại có thể chỉ chỗ này chôn châu báu, chỗ nọ có vật quý chói sáng, khiến cho các người nghe pháp của nó được cái chưa từng có. Ma chỉ ăn cây thuốc, không ăn cơm, hoặc một ngày chỉ ăn ít đậu, mè, mà thân hình vẫn tốt đẹp. Vì vậy mọi người đều kính phục, tuyệt đối nghe lời. Ma phỉ bán tỳ khưu, mạt sát đồ chúng. Ma lại chỉ nơi kia là chỗ của các thánh, chỗ nọ của những người linh hiển. Thực chất đó là loại quỷ thần rừng núi, loại thổ địa thần hoàng tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành, sử dụng làm bẫy hủy phá luật nghi Phật dạy. Khi ma chán rồi bỏ thân không gá nữa, thì thầy trò đều sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu thiền phải biết để cảnh giác thì chúng tự tiêu tan. Bằng ham mê thì bỏ mất chánh thọ, sai trái chánh kiến sa vào địa ngục. Lại có thiền giả tâm được đứng lặng, chuyên chú tâm ma đề, bỗng dưng tâm ham mê biến hóa thần thông, mong được thần lực linh hiện. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng chứng được vô thượng niết bàn. Ma đến chỗ thiền giả mong cầu thần thông biến hóa, trải tòa thuyết pháp và tay cầm lửa đưa cao đốt trên đầu mọi người. Thế mà không ai thấy nóng, ma lại hiện ngồi lơ lửng trên hư không, hoặc đi trên mặt nước, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đáy, hoặc vượt qua cửa sổ, hoặc đi thông suốt qua tường mà không chút ngần ngại. Chỉ trừ binh khí gươm đao thì chưa được tự tại. Ma tự xưng mình là Phật, chịu tỳ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, khuyến khích sự hành dâm, bảo những sự ôm ấp hành lạc với nhau là truyền pháp. Thực chất đó là giống hải tinh, sơn tinh, phong tinh, thổ tinh và loài tinh mỹ của cây cỏ sống nhiều kiếp trong trời đất, hoặc do loài tiên đã chết lâu năm, hình hài không nát, loài quái quỷ gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi quấy phá chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử ma, thầy ma đều sa vào lưới pháp luật. Người tu hành biết thì chúng tự tiêu tan, đam mê thì sai mất chánh thọ, đọa lạc địa ngục luân hồi vĩnh kiếp. Đã có thiền giả định tâm đứng lặng, chuyên trụ tám ma đề, bỗng dưng tâm thích vào chỗ diệt tận, nghiên cứu tánh biến hóa, tham muốn cái rỗng không sâu nhiệm. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình được vô thượng niết bàn. đến chỗ thiền giả tham cầu rỗng không ấy trải tòa thuyết pháp. Ở giữa chỗ đông đảo ma bỗng biến mất thành không, từ không hiện ra có. Lúc hiện thân hình trong suốt như lưu ly, có lúc duỗi tay hiện ra mùi thơm chiên đàn, lúc đưa tay xuống hiện ra mùi phẫn tiểu cứng chắc như đường phèn. Lúc thuyết pháp nói không có nhân không có quả, chết rồi là hết không có thân sao, khuyến khích mọi người làm việc dâm dục. Và do uy lực của ma, những người làm việc dâm dục cũng được cái rỗng không chưa từng có. Thực chất đó là những tinh khí nhật nguyệt bạc thực, vàng, đá, cỏ, cây, quy, phượng, lân, hạt trải qua ngàn vạn năm không chết, là các loài tinh trong các quốc độ. Đến lúc tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy chán rồi, rời bỏ thân người không gá nữa, thì thầy ma, trò ma, tất cả đều sa vào lưới pháp lực của nhân gian. Thiện giả tu hành biết cảnh giác, thì tự nó tiêu mất bằng đam mê theo chúng lạc vào tà, khiến sai mất chánh thọ, đỏ vào địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. Lại có thiền giả tâm được rỗng rang đứng lặng, chuyên chú trong tâm ma đề, bỗng nhiên sanh tâm ham sống, thích gian khổ, muốn quan sát sự vật tinh vi, mong cầu nhiều tuổi, vượt ra cái sống phần đoạn cầu được thường trụ. Thừa dịp ấy, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình chứng được vô thượng niết bàn. Đến trước thiền giả và chỗ đông người, ma diễn trò huyễn hoặc, đến chỗ cách xa trăm dặm lấy một vật làm tinh rồi trở về trong giây lát, hoặc ở trong một căn nhà mà bảo người đi thử, đi mãi đi hoài mà từ vách bên này không đến được phía vách bên kia. Do vậy nhiều người tu hành, các thiền giả hết lòng cung kính tin theo, cho đó là Phật sống hiện ở đời. Được nước ma tuyên bố thập phương chúng sanh là con đỏ của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự sanh ra đời, không do tu hành đắc đạo. Thực chất bọn này chính là ma trụ thế tử tại thiên, cùng loại với bọn Giá Văn Trà, tùy xá đồng tử ở cõi tứ thiên vương. Thích cái rỗng không, nó đến ăn tinh khí người tu hành. Bọn đó có thể hiện làm gái đẹp khiêu gợi, rủ rê người tu hành làm việc dâm dục. Hành xử theo ma không lâu thì tâm can khô kiệt, tinh thần rối loạn, miệng nói lảm nhảm. Những ai rơi vào đường cám dỗ của ma, cuối cùng thầy ma, trò ma đều rơi vào lưới pháp luật của thế gian. Thiền giả biết cảnh giác thì ma tự tiêu mất, bằng mê muội nghe theo, sai mất chánh thọ, trái đạo bồ đề sẽ đọa địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. A nan, ông nên biết, mười thứ ma ấy đời sau cách xa chánh pháp, chúng có thể hiện ra trong giới xuất gia của đạo Phật, hoặc gá vào thân người thế gian, hoặc có thể tự hiện. Dù với hình thức nào, chúng cũng tự xưng là đã chứng được vô thượng chánh biến tri giác. Các loại ma này đều khen ngợi sĩ dâm dục, thầy ma cùng đệ tử ma dâm dục truyền nhau, mê hoặc nhau thấm sâu tâm can, lưu luyến nhau, ít thì chín đời, nhiều thì trăm kiếp, khiến cho người tu hành chân chánh trở thành quyến thuộc của ma, sau khi chết phải làm dân ma, mất hết chánh trí đọa vào địa ngục. A nan, ông hãy phát nguyện vào đời ngũ trược tu vải lòng đại bi giải dỗ chúng sinh, phát khởi lòng chánh tín tu theo chánh pháp, để được vô thượng chánh biến tri, xa lánh tà ma ngoại đạo. Được vậy là ông đã đền đáp ơn Phật. Mười thứ cảnh giới như thế hiện ra trong thiền định đều do tưởng ấm che chướng mà sanh ra, tác hợp với công dụng tu tam ma đề, dồn nén vọng tâm hiển những cảnh đó, chứ không phải là hiện tượng chứng quả hay thành Bồ Tát thành Phật gì. Những người tu thiền không học, chưa nghe lời răn dạy của Như Lai, phần nhiều bằng lòng khi gặp những cảnh giới như vậy và cho là mình đã chứng đắc. Đó là sai lầm nguy hại lớn lao. A nan, sau Như Lai diệt độ, ông nên đem những lời giải này của Như Lai truyền bảo cho chúng sanh hậu thế, khiến cho hiểu rõ nghĩa đó, không để cho thiên ma có dịp khuấy rối. Đó là cách che chở hộ trì cho chúng sanh, cho những người phát tâm đi vào con đường vô thượng chánh tri giác.
Chương thứ 10. Thứ nhất,
Những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi hành ẩm. Anan, thiền giả tu tập tám ma đề, khi tưởng ấm đã hết thì những tư tưởng bình nhật của người đó đã diệt hết. Lúc ngủ, khi thức, luôn luôn được giác chiếu rộng lẳng như hư không trong sạch. Những mộng tưởng thô trọng không còn, nhìn xem cảnh vật, núi sông, đất liền như một tấm gương trong sáng. Đến khi không vướng mắc, qua lại bặt dấu chân, chỉ còn một tánh tinh chân tịch tịnh. Căn nguyên của mọi hiện tượng sanh diệt từ đây phô bày trước mắt. Bấy giờ thiền giả thấy rõ 12 loại chúng sanh trong thế giới mười phương. Dù chưa thấu suốt manh mối của mọi chúng sanh, nhưng đã thấy được cơ sở sanh diệt của các chủng loại như bóng giả mã nhấp nhóng hiện ra như mờ như tỏ, chưa xác định rõ ràng. Đó là phạm vi hành ẩm. Chừng nào những hình bóng lăn xăng như bóng ma giả mã kia được đứng lặng hoàn toàn như mặt nước ao, thì đó là biểu hiện hành ẩm đã vượt qua rồi. Thiện giả lúc bấy giờ từ bỏ hết chúng sanh trượt. A Nan, ông nên biết, thiền giả có được sự hiểu biết đúng đắn, chánh tâm tỉnh trụ trong Samatha Tam Ma Bát Đề, thì 10 loại thiên ma thuộc thức ấm kia không còn có cơ hội khuấy phá được nữa. Nhưng trong lúc tư duy nghiên cứu nguồn gốc sinh loại, nghiên cứu đến tột cùng, bấy giờ đầu mối sanh diệt chuyển động lăng xăng u ẩn của sự vật hiện tượng kia, rồi móng tâm cân nhắc so đo và cuối cùng chấp cho đó là tánh bản nguyên của vạn pháp. Do đó họ sa vào chỗ nhận thức sai lầm, chủ trương vô nhân luận với hai luận cứ sau. Một là theo sự thấy biết của họ thì tất cả chúng sanh không có nguyên nhân, tự nó sinh ra kể từ 8 muôn kiếp trở lại đây mà thôi. Tùy theo dòng nghiệp báo, có thể chết đây sanh kia xoay vần trong đó. Ngoài 8 muôn kiếp thì vạn vật vô nhân. Hai là họ cho rằng tất cả chúng sanh không có nguyên nhân cuối cùng. Theo chỗ thấy biết của họ thì người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, hạt thì trắng. Loài người đứng thẳng sống, loài thú lưng nằm ngang. Màu trắng của hạt không do tẩy, màu đen của quả không do nhuộm. Suốt 8 muôn kiếp vẫn không hề dời đổi, đời này đời khác vẫn như vậy, xưa nay cứ theo quy luật cũ mà lặp đi lặp lại. Do đó họ cho rằng họ không hề thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có vấn đề thành đạo bồ đề, có chứng có ngộ. Quả là mọi sự vật vô nhân. Do những kiến chấp như thế bỏ mất tánh chánh biến tri, lạc vào tà giáo ngoại đạo, đốt cháy hạt giống bồ đề. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương vô nhân luận. A Nan, lại có hạng thiền giả trụ trong tam ma đề, tâm đứng lặng rỗng rang, chuyên chú tìm xét nguồn gốc các loại chúng sanh. Họ thấy cái tánh chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi sanh ý niệm chấp thường. Họ chủ trương cái thuyết vạn vật vĩnh viễn thường với 4 luận cứ. Một là tâm và cảnh vốn không có nguồn gốc, tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sanh ra và diệt đi, sanh diệt diệt sanh trong vòng 2 muôn kiếp thì không hề tan mất, do đó họ cho sinh là loại thường. Hai là họ thấy tứ đại là thường còn, thập phương chúng sanh dù có sinh có diệt, tuy nhiên trong phạm vi thời gian 4 muôn kiếp xoay vần sanh diệt, nhưng bản thể không hề tan mất. Vì vậy họ chủ trương trong sinh hoạt là thường. Ba là họ cho tứ đại thường còn, trong phạm vi 40 kiếp thập phương chúng sanh dù có sinh diệt, nhưng bản thể thường còn không hề tan mất. Do vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Bốn là họ xét tội bản lai của 6 căn, của sự chấp thọ, của ý thức, của mạt na thức, a lại gia thức tánh vẫn thường. Vì vậy trong phạm vi 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt, nhưng bản thể vẫn thường. Vì vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Do những chấp mắc sai lầm hạn hẹp trong phạm vi thấy biết của họ mà bỏ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mai một tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ hai chủ trương viên thường luận.